Hồng Liên Bảo Giám, chương 1206, tổn thương thành phẩm, 2, góc truyện audio.com, loạn tiễn bắn ra và địch nhân ngã thành phiến, cung tiễn thủ khá tốt, binh lính bình thường công kích như thế 10 lần đã vô lực. Địch nhân rậm rạp chẳng chịt xông lên cũng tạo thành áp lực tâm lý với kẻ địch. Có thuộc tính kim loại phong bạo, số lượng chế tạo cực nhỏ, bởi vì tình huống bình thường căn bản không dùng được. Thành phẩm công kích cao như thế đã vượt qua ma tinh pháo. Loại tình huống này Tô Kính cũng có chuẩn bị, máy ném đá thụ yêu trong nội thành lập tức bắt đầu phóng thạch đạn tiến hành công kích bao phủ liên tục. Đại lượng bạo liệt thạch đạn làm địch nhân ngã trái ngã phải. Toàn thân thần quốc kỵ sĩ bị khôi giáp bao phủ nhưng uy lực thạch đạn nổ tung quá lớn, thời điểm mảnh vỡ bay tới đã nện kỵ sĩ bay ra khỏi ngựa. Lại là máy ném đá thụ yêu tiện nghi kiến công. Tô Kính nhìn thấy tình hình này liền giờ khóc giờ cười. Nếu địch nhân không dày đặc như thế, hiệu quả của máy ném đá thụ yêu không tốt như vậy, tốc độ công kích hạ thấp, những kỵ binh rơi xuống ngựa dễ dàng bị cung tiễn thủ tập trung, trong tình huống không có phòng bị sẽ bị bắn thủng đầu. Thần quốc kỵ sĩ bị bắn thủng đầu, miệng vết thương ở trạng thái đóng băng, thân thể cứng ngắc nằm trên mặt đất, nhất định không thể cứu sống. Công kích như thủy triều bị máy ném đá thụ yêu cắt đứt, cung tiễn thủ của Tô Kính lúc này mới an tâm. Ngay cả như vậy vẫn có kỵ binh lẻ lẻ đột phá đi tới dưới tường thành, thúc giục chiến mã chạy dọc theo tướng thành. Chúng chạy góc chết lên tường thành chừng hơn 70 độ, chạy như thế không dựa vào quán tính mà là năng lực đặc thù. Kỵ sĩ mới lên đầu tường đã bị binh sĩ sớm có chuẩn bị dùng tử mẫu ly hồn pháo bắn chúng. Viên đạn tử mẫu ly hồn pháo đều được Tô Kính cải tạo trong Bạch Hổ Thương Kỳ, có chứa thuộc tính lôi điện. Binh sĩ thần quốc không hợp với thế giới này, một tia thuộc tính có uy lực mạnh hơn trước vài lần. Công kích dày đặc như thế, thần quốc kỵ sĩ không cách nào trốn tránh. Mắt thấy vài chục kỵ binh leo lên tường thành, toàn thân mang theo tia lôi điện bị phủ binh của Tô Kính chém giết, không hề có lực hoàn thủ. Tô Kính và Vô Ưu công chúa chỉ có thể cười khổ, trong giao chiến ngắn ngủi đã làm bọn họ hiểu rõ muốn kiếm tiền trong chiến tranh lần này quá khó khăn. Đáng mừng duy nhất chính là thắng lợi trong chiến tranh lần này sẽ phá hủy thần quốc tiến công, như vậy thiên đạo pháp tắc thế giới này sẽ ban thưởng vô cùng phong phú. Nếu như không có chuyện như thế, Tô Kính sẽ lập tức rời khỏi Phạm Thành, dứt khoát không tham chiến. Cũng không phải không thử công kích bình thường, mà vì hiệu quả với địch nhân quá nhỏ. Tên nỏ bình thường bắn trúng áo giáp của kẻ địch không phải lướt qua thì chính là bắn hụt, ngẫu nhiên có phá phòng thủ nhưng không bắn vào quá sâu. Cho dù làm địch nhân bị thương, chút thương thế ấy không có bao nhiêu ảnh hưởng lên kỵ sĩ. Trên đầu tường thành lũy, những tân binh kia dùng tên nỏ bình thường phản kích, một thần quốc kỵ sĩ bị trúng hơn 40 mũi tên vẫn sinh long hoạt hổ lao vào phủ binh. Nếu không phải tử mẫu ly hồn pháo công kích kịp thời, tên kỵ binh có thể lập tức chém giết vài phủ binh. Những phủ binh này là tinh nhuệ nhưng nếu bị vây công cũng chết chắc. Rầm rầm, có thần quốc kỵ binh dùng tọa kỵ bản thân va chạm với tường thành nhưng lần này không có đạt hiệu quả, tường thành trong ngoài đều có vu sư gia trì vu thuật. Góc truyện audio.com bố trí vô văn, còn có đạo môn dùng đạo thuật gia cố. Những kỵ binh kia thử một lát liền buông tha, dùng thân thể huyết nhục mở ra một con đường. Chiến sĩ thần quốc đúng là không chết già nhưng cũng là sinh linh, trong người vẫn có máu tươi, cũng có cơ bắp xương cốt, chỉ có điều trang bị bao phủ ta ẩn quang vô cùng chắc chắn, trùng kích cường đại không làm gì được kỵ sĩ và kỵ mã. Những kỵ binh này dám đối mặt với ma thú cỡ lớn, gặp trở ngại căn bản sẽ không bị thương. Oanh, bỗng nhiên thân thể một kỵ binh sinh ra thần quang, toàn thân hắn bốc cháy như mặt trời, hắn đụng vào cửa thành chấn động vài cái, phía trên xuất hiện một ít vết rách. Mà thần quốc kỵ sĩ té ra khỏi lưng ngựa, chiến mã cũng ngã xuống. Bởi vì thiêu đốt tính mạng cho nên sau khi va chạm sẽ vẫn lạc. Hai bên nhô ra ở cửa thành có địa long tiễn bắn xuống. Địa long tiễn dày đặc bắn chết vài chục thần quốc kỵ sĩ nhưng vẫn có thần quốc kỵ sĩ tìm được nhược điểm của Phạm Thành, liên tục thiêu đốt tánh mạng hóa thành mặt trời lao tới cửa thành. Thời điểm những thần quốc kỵ sĩ thiêu đốt tính mạng, bọn họ tương đương với phải chết nhưng lại dùng linh hồn khống chế cho nên đâm tới. Cho dù địa long tiễn xuyên thấu qua thân thể nhưng bọn họ vẫn đâm mạnh vào cửa thành. Tính ra hàng trăm thần quốc kỵ sĩ va chạm liên hoàn như thế, cửa thành nổ ầm một tiếng tan nát. Cửa thành bằng gỗ làm bằng tài liệu thụ yêu, cho dù là ma tinh pháo oanh kích nhiều lần mới có thể phá hư. Gần 600 thần quốc kỵ binh thiêu đốt tính mạng lao mạnh về phía trước và phá hủy cửa thành, thần quốc kỵ sĩ phía sau lập tức tụ tập ở cửa thành. Vượt qua tường thành hiệu quả không tốt, xông vào cửa thành dễ dàng hơn nhiều. Chiến đấu mới tiến hành không đến nửa giờ, cửa thành đã bị xông phá, binh sĩ thần quốc hoan hô vang vọng thiên địa. Thông đạo vào thành dài tói 20 trượng, cũng chỉ có vương thành mới có tường thành dày như thế. Tà thần quốc độ phòng thủ thành phố không bằng Đông Tần, thành thị bình thường đã sớm bị công kích như thế phá hủy. Phía sau cửa thành còn có một thành môn, hai bên còn có cửa khẩu xạ kích. Đám thần quốc kỵ sĩ quên cả sống chết, thiêu đốt tánh mạng, điên cuồng va chạm, và thành môn thứ hai chỉ kiên trì 10 phút là tan nát. Binh sĩ thần quốc chen chúc mà vào, trước mặt bọn họ có 6 khẩu ma tinh pháo ang chờ. Năng lượng quang đoàn xuyên qua cửa thành cũng thiêu đốt địch nhân tại cửa thành. Không có thần quang trị liệu cho nên không địch nhân nào sống sót tại cửa thành. Thần quốc kỵ sĩ phát hiện bên trong có phản kích, lập tức thiêu đốt tánh mạng tiến hành công kích, muốn dùng huyết nhục của mình phá hủy ma tinh pháo. Sau đó trong thông đạo cửa thành có một tấm sắt trồi lên, tấm sắt này dày tới 3 trượng, những kỵ sĩ thiêu đốt tính mạng đâm đầu vào cũng tan thành mây khói. Công kích của thần quốc cũng tạm dừng lại, bọn chúng dùng phương thức này tấn công cửa thành còn đường, tường thành dày tới đáng sợ, chỉ sợ cần tiêu hao vài chục vạn binh lực mới có thể phá ra một lỗ thủng nhỏ. Cách chương.